This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ, vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Như Tuyền và Phượng Vi mời quý vị cùng đến với mục Văn học nghệ thuật. Và thưa quý thính giả, chương trình Văn học nghệ thuật xin được trở lại với quý thính giả. Chúng ta thực sự đã đi vào mùa thu, trời xanh, mây trắng, gió se se lạnh. Không gì bằng nghe Radio 1600. Thật là thú vị trong giây phút này với chương trình Văn học nghệ thuật. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền, Phượng Vi xin gửi lời mến chào thi sĩ Yên Sơn.
Yên Sơn xin kính chào tái ngộ tất cả cùng quý vị. Chào hai cô xứng ngôn viên xinh đẹp Phượng Vi và Như Tuyền và ban giám đốc của Đài Sài Gòn Dallas bằng tần 1600 AM.
Dạ vâng, Phượng Vi xin được chào
mùa thu về rồi. Kính chào quý vị cùng thưởng thức. Hôm nay là ngày trọng thu. Vâng.
Dạ vâng, hôm nay chú có khỏe không thưa chú?
Vẫn khỏe. Vẫn phải yêu đời. Vẫn yêu mùa thu. Hai người thì ra sao? Có đủ nhưng sau những cái bận rộn nó còn đủ thì giờ để mà thưởng thức mùa thu như là chú hay không?
Chắc chắn rồi chứ, bởi vì chúng ta được thiên nhiên ban tặng cho mùa thu là một trong những mùa của 4 năm mà nó dễ thương đối với Như Tuyền nhé. Bởi vì là khí trời nó mát lạnh và xung quanh mình thì cứ như một bức tranh vậy, với đầy đủ những sắc màu xanh, tím, hồng chen lẫn của cây lá đổi mùa. Và như thế thì tại sao chúng ta lại không có thể yêu thích mùa thu, không thể tận hưởng mùa thu mà lại bỏ quên nó chứ, đúng không chứ? Cho nên chắc chắn là không chịu lỗ rồi.
Tất cả các nơi, tất cả các khách dân đều yêu mùa thu như nhau, chứ không phải chỉ có người Việt Nam, và cũng không phải chỉ có dành riêng cho văn thi nhạc sĩ. Mà thưa quý vị, mùa thu cho chúng ta nhiều cái cảm hứng, nhiều cái những cái làm cho sự cho chúng ta mỗi người có một cái gì đôi khi cũng quên mất nhỉ. Có nghĩa là vào trong mùa thu thì mình cảm thấy nó khác hơn nhiều. Ngoài cái vấn đề khí hậu ra, mình có lá vàng, mình có gió nhẹ, và trăng thì có bốn mùa, nhưng tại sao trăng thu bao giờ cũng đẹp?
Bởi vì sự quyến rũ của mùa thu, phải không ạ? Và vâng, chúng ta đang ở giữa mùa thu thưa quý vị. Thì quý vị cũng biết là mùa thu có sức quyến rũ lạ lùng đối với lĩnh vực thi ca. Sức quyến rũ này không chỉ riêng cho văn thi nhạc sĩ Việt Nam, mà hầu như nó tạo cảm hứng cho nghệ sĩ của mọi dân tộc. Nếu quý vị chịu khó thì bây giờ thì Mr. Google rất là giỏi, phải không? Hỏi đi là sẽ biết ngay, và chắc chắn quý vị sẽ tìm thấy hàng ngàn, nếu không nói là hàng trăm ngàn thơ văn nhạc có nội dung nói về mùa thu của tất cả các sắc dân trên thế giới. Đúng không chứ?
Vâng, thưa quý
chính
vị
và xác là như vậy.
Vâng, và thưa quý vị, trong cái khuôn khổ của chương trình văn học nghệ thuật buổi trưa ngày hôm nay thì xin được chia sẻ với tất cả quý thính giả một đoạn văn vui của chú Yên Sơn, và chú có đặt tựa đề là Tưởng đâu sáo đã sổ lồng. Nghe Phượng Vi tưởng bài hát Con sá sang sông đó chưa chú?
Đúng rồi.
Vâng, thưa quý vị, thì trong ca dao dân gian của ta có câu là ai đưa con sáo sang sông để cho con sáo sổ lồng bay xa. Cho nên là hai câu này ám chỉ một người con gái phụ tình người yêu để đi lấy chồng. Mà ở đây thì thưa tất cả quý vị là chú Yên Sơn thì cũng dùng cái hình ảnh này để mà nói gì vậy chú? Có ai tính phụ tình chú rồi đổi ý hay sao hả thưa chú?
Em sẽ chỉ lấy hình ảnh con sáo số lòng để viết một câu chuyện vui. Một sự may mắn đã đến với em sơ ngoài sự chờ mong của mình. Câu chuyện vui cũng nhằm chia sẻ những kinh nghiệm với thính giả nếu không may bị lâm vào hoàn cảnh giống như em sơ.
Và thưa quý vị, bây giờ thì Phụng Viên Như Tuyền cũng như chú Yên Sơn mời quý vị cùng theo dõi một bài viết của chú Yên Sơn nha. Bài viết này có tựa đề là Tưởng đâu sáo đã sổ lòng.
Đang làm việc trong sở, nhà tôi gọi báo tin. Sáo đã về tới rồi. Niềm vui muốn vỡ òa. Nếu đang ở đâu đó một mình, có lẽ tôi đã hét to để mà diễn đạt cái niềm hạnh phúc. Nhưng rất tiếc, tôi đang trông coi một phòng phiếu đông người.
Cái MacBook Pro laptop của tôi đã bỏ quên trên máy bay trong chuyến đi Seattle đầu tháng 10 vừa qua. Ngỡ đã không có cơ hội tìm được, bỗng nhiên vật hoàng khổ chủ. Chiếc máy là một món quà của chú em tặng cho tôi trong dịp lễ Tết vài năm trước. Chiếc máy ngoài giá trị vật chất và tinh thần đó, nó còn là kho dữ liệu riêng tư gồm thơ văn nhạc và nhiều tài liệu của tôi chưa kịp sao chép giữ riêng. Để giết thời gian trên máy bay, tôi thường dùng laptop. Lần này cũng thế. Nhưng khi đổi máy bay ở Las Vegas, tôi đã bỏ quên nó ở trong ngăn đựng tài liệu của hành khách trước mặt chỗ ngồi. Đợi đến khi an toàn trên chuyến bay kế tiếp, tôi tìm laptop thì mới hay, đã bỏ quên. Tôi đã rất lo lắng, nhờ trạm hàng không ở Seattle liên lạc. Nhưng cuối cùng không ai biết, họ đã chỉ cho tôi vào trang nhà của hãng máy bay để mà khai báo.
Tôi vẫn cố liên lạc với hãng bay trong suốt thời gian rung rang rung rẻ ở Seattle, rồi lại về đến nhà. Nhưng vẫn bạch tăng ngoài cái email hãng máy bay có biết là họ sẽ cố gắng. Nếu trong vòng 30 ngày không tìm thấy thì kể như một thoáng mây bay. Rồi một hôm tôi nhận được email của hãng máy bay nói rằng họ đã tìm thấy món đồ thất lạc của tôi, cho tôi đường dẫn để làm thủ tục thu hồi. Trong thư họ còn dặn phải làm thủ tục trong vòng 45 ngày, nếu không thì món hàng sẽ mất vĩnh viễn. Mừng ơi là mừng, ngoài sức tưởng tượng, tôi theo chỉ dẫn điền đơn. Cuối cùng là việc trả chi phí vận chuyển món hàng gửi trả lại khổ chủ do hãng FedEx, tùy theo giá trị của món hàng mà đóng chi phí vận chuyển. Tôi thử để đại trị giá là 10.000 Mỹ Kim, tiền chi phí gửi gần là 1.000. Dĩ nhiên là xứng đáng giá trị tinh thần, nhưng tôi cũng đã tá hỏa. Thử sửa lại 500 rồi 100, đồng giá tương đương 50 đồng trở lên. Tôi chọn liền. Điền hết chi tiết chi trả bằng thẻ tín dụng xong, nhấn nút chấp nhận confirm, nhưng nó bị mờ đi và không thể bấm gì tiếp. Tôi tưởng đã làm gì sai, nên dò tới dò lui vẫn không thấy sai sót gì, đành phải bỏ đi làm lại. Nhưng khi làm lại, đến mục cho giá trị món hàng, tôi cũng thử chọn con số là 500, nó lại tăng lên 80 đồng Mỹ Kim. Và dùng lấy làm lạ, nhưng tôi mặc, cứ tiếp tục cho đến lúc hết, nhấn confirm, thì vẫn như cảnh. Không làm sao được nữa. Loan quanh hơn nửa tiếng đồng hồ mà chẳng đi vào đâu.
Khi chia sẻ với nhà tôi, nàng cùng xem tiến trình tôi đã làm rồi đâm ra nghi vấn. Ôi, chắc không xong rồi anh ơi, thường nếu là của hãng máy bay thì email của họ luôn dùng cái logo riêng của họ. Đằng này, mấy email họ gửi cho mình đều không có logo quen thuộc. Coi chừng bị giả mạo rồi, coi chừng họ lấy hết chi tiết cá nhân của mình. Tôi liên lạc với hãng máy bay, văn phòng phụ trách Lost and Found, trình bày những lo lắng của chúng tôi thì được trả lời ngập ngừng. Họ còn nói họ không tìm thấy chi tiết nào là xác nhận là đã tìm thấy đồ vật mất của chúng tôi. Chuyển tôi tới một cơ quan khác và tiếp tục chờ đợi. Rốt cuộc chẳng có gì khả quan. Cúp phone rồi, ngẫm nghĩ lời vợ nói thấy có lý. Việc giả mạo nhan nhãn hàng ngày ở đâu cũng có, nhất là trong thời đại này, người ta giả mạo bằng khoa học kỹ thuật rất khó cho ta phòng ngừa. Tôi lập tức liên lạc với hãng tín dụng cho họ biết là tôi nghi ngờ bị scam, yêu cầu họ đóng trưng mục ngay và xin gửi cho tôi một thẻ tín dụng khác. Hãng tín dụng làm ngay theo lời yêu cầu và niềm thất vọng ngập lòng tôi.
Tuần trước, đang lúc làm việc, tôi lại nhận được email cùng nguồn gốc với câu in đậm. thời hạn 45 ngày quy định gần kề. Nếu bạn không liên lạc, món hàng mất của bạn sẽ vĩnh viễn mất. Tôi làm ngơ, không thèm trả lời, dù trong lòng vẫn cứ băn khoăn. Tối về nhà nói với nhà tôi. Nhà tôi nói hay là làm đại thử xem, biết đâu không phải giả mạo thì sao. Nói xong nàng thử nhấn vào đường dẫn như cũ, điền đơn. Trước khi nhấn nút gửi, nhà tôi nói, cứ làm thử lần nữa, nếu có bị lừa mấy chục bạc cũng không đáng bao nhiêu. Tôi đồng ý. Nàng nhấn nút confirm, máy đã nhận trơn tru chứ không giống như mấy lần trước. Thế rồi cả hai chúng tôi hồi hộp đợi chờ. Sáng hôm sau, nhận được thư trả lời, cảm ơn chúng tôi đã nhận tiền trả chi phí của bạn, sẽ có thư thông báo theo sau. Vài tiếng sau, nhận thư thông báo với tracking number của FedEx cho biết 3 hôm nữa sẽ nhận được. Tôi cũng đã có vài cái sour test, tức là chua cay với cái tracking number vì đã nhận đồ giả gửi tới. Dù có nhiều hy vọng nhưng vẫn hồi hộp lắm. Chúng tôi nói với nhau bao nhiêu giờ thấy mới bảo đảm. Dù vậy, để tránh tối đa việc bị lừa, tôi gọi thông báo cho hãng tín dụng biết là chúng tôi đã trả số tiền như vậy cho cơ sở như vậy và chỉ có thể chấp nhận bấy nhiêu tiền mà thôi. Nếu thấy nhiều hơn thế hoặc là nhiều hơn một lần thì xin đóng account ngay.
3 ngày chờ đợi coi vậy mà dài. Chúng tôi theo từng tracking number để xem món hàng đã đi đến đâu. Buổi trưa ngày thứ 3 thì nhà tôi gọi cho biết đã nhận được. Thế nhưng tôi không thể rời trách nhiệm chạy về nhà để ôm nó vào lòng. Thật sự nếu không có sự liều lĩnh của nhà tôi thì kể như tôi đã chia tay với Thúy. Thúy đã đi rồi và sẽ là một niềm nuối tiếc khôn nguôi. Người ta nói không có cái dại nào giống cái dại nào, cho nên tôi chỉ có thể nói đây chỉ là một sự may mắn trong tất cả sự may mắn hiếm hoi mà tôi nhận được trong đời. Cảm ơn nhà tôi, cảm ơn ông địa và cảm ơn văn hóa Hoa Kỳ. Tưởng đâu sáo đã sang sông, ngờ đâu sáo trở lại lòng sơn lòng son xưa.
Vâng, thưa quý vị, đó là cảm ơn Như Tuyền và Phương Phi đọc bài viết rất là hay, làm cho tăng cái sự hấp dẫn lên. Thưa quý vị, đó là cái kinh nghiệm tôi đã trải qua. Thực sự là trong đời chúng ta gặp những cái rất nhiều sự lừa dối, mà may mắn lần này thì lại được qua được khỏi và được lại một chiếc máy. Không có gì mà đáng mừng bằng mình mất cả cái kho tài liệu mà mình lấy lại được. Sự mà vui mừng hết thức sức. Rất mong chia sẻ câu chuyện với quý vị để quý vị nếu gặp trường hợp tương tự thì biết là mình phải làm sao.
Tưởng đâu sáo đã sang sông, ngờ đâu sáo trở lại lòng son xưa. Hy vọng là ai cũng được may mắn như thế này chứ hả. Và thưa quý vị, bây giờ thì mời quý vị thưởng thức một đoạn văn vui. Thưa quý vị, quý vị vừa thưởng thức một đoạn văn vui, bây giờ thì xin kính mời quý vị thưởng thức một bài thơ mà chú Yên Sơn cũng dùng hình ảnh con sáo với tựa đề Về đưa con sáo sang sông. Bây giờ thì nó sẽ là thơ mộng chứ không phải là nó
bởi bây giờ
để lo lắng là như là đoạn văn hồi nãy phải không?
Đúng rồi, cái này sáo thiệt. Nói về chuyện yêu đương. Dạ vâng.
Tôi chỉ xa em từ độ cuối đông, bóng hình em vẫn ngự trị trong lòng. Nay hạ vừa sang quay về chốn cũ, để chỉ còn nghe sóng vỗ mênh mông.
Khi tôi về thăm sáo sắp sang sông, khi tôi tìm em sẽ theo chồng. Tôi đứng ven bờ nhìn theo con nước, chẳng hiểu vì đâu nước lớn nước ròng.
Hạ mới vừa qua lòng đã giá băng, con tim trong chân ngõ nhịp bâng khuâng. Em quay lưng đi sao không hề nói, để lại cho tôi một vết thương lòng.
Tôi hỏi dòng sông, sông buồn không nói. Tôi hỏi trời cao, mây trắng lang thang. Tình bỗng riêng tôi ngoài tầm tay với, chưa đến chớm thu, lá đã úa vàng.
Thuyền sang ngang, tôi đứng bên này sông, vời trông theo tiếc con sáo sổ lòng. Đã hết rồi một thời đưa với đón, sẽ không còn những ngày đợi đêm mong.
Sẽ không còn ngày đợi với đêm mong, sáo sang sông con sáo đã sổ lòng. Mưa chưa rơi nhưng trời đầy mây xám, sáo đã sang sông, em đã theo chồng.
Wow. Bài này chú sáng tác vào cái thời gian nào đây chú?
Bài này thì mới viết đây, mới viết khoảng vài ba tuần trước. Tự nhiên mình nghĩ là mình viết vậy thôi, chứ không có ai, không có con sáo nào sang sông mà cũng không có em nào lấy chồng. Thế nên viết bài thơ này và nghĩ rằng có thể viết thành một thành bài nhạc để cùng chia sẻ với quý vị. Chắc mời Như Tuyền hoặc là Tường Vi mình cho xe bản nhạc.
Dạ vâng.
Và sau bản nhạc này thì mình sẽ có sẽ chào khán giả với một vài bài bài nhạc cuối cùng mà các vị sẽ nghe thấy, đó là khúc thu ca, và mình sẽ nghe tới cuối cùng cuối giờ.
Nhưng mà trước khi phát bài nhạc này thì cho Như Tuyền hỏi chú Yên Sơn chút xíu. Hồi nãy chú nói là cái này là chỉ nghĩ thôi, chứ thật ra không có con sáo nào sang sông, cũng không có nàng nào đi lấy chồng. Đôi lúc thì nhà thơ, nhà văn đó rất là có quyền lợi nhiều nha Phượng Vi. Bởi vì khi mà có cái gì đó khó nói, họ có thể nói cái này là hư cấu, là tưởng tượng, là cảm xúc để mà làm nên nhà thơ, nhà văn. Nhưng mà đâu biết được là đằng sau những cái điều đó, ai biết được điều này là thật hay là không, Phượng Vi?
Nói giống như là cô nói thì nếu mà không có lửa sao có khói, không thể tự nhiên mà không thể tự nhiên mà nghĩ ra được. Nhưng mà Prue đã Prue cho nàng thấy bao nhiêu lần là đó, từ chuyện tin mây mình viết nó thành mình viết nó ra thôi, chứ không có chuyện gì thật. Nếu mà chuyện gì thật chắc mà cô mà đọc thấy cái thơ văn của chú chắc là phải bán nhà đi chỗ khác, phải đâu có, không phải chắc lượm đồ ở trước
mình nghe thế nhé. Vâng, thưa quý vị, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Về Đưa Con Sáo Sang Sông quý vị nhé, nhạc và lời của thi sĩ Yên Sơn qua giọng ca của Nguyễn Hậu.
Chỉ xa em từ độ cuối đời, bóng hình em vẫn ngự trị trong lòng. Nay hạ vừa sang, quay về chốn cũ, để chỉ còn nghe sóng vỗ mênh mông. Khi tôi về thăm sao sắp sang sớm, khi tôi tìm em sẽ theo chồng. Tôi đứng ven bờ nhìn theo con đưa, chẳng hiểu vì đâu nước lớn được giờ. Hà mới vừa qua lòng đã sông, con sáo đã rô lồng, mưa chưa rơi nhưng trời đầy mây xám. Sao đã sang sớm, em đã theo trời.
Vâng, quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Về đưa con sáo sang sông, nhạc và lời của thi sĩ Yên Sơn qua sự thể hiện của ca sĩ Nguyễn Hậu, thưa quý vị.
Khi tôi về thăm sáo sắp sang sông, khi tôi tìm em sẽ theo chồng. Tôi đứng ven bờ nhìn theo con nước, chẳng hiểu vì đâu nước lớn nước dâng. À bơi vừa qua lòng đã giá băng, con tim trong tranh có nhịp bâng khuâng. Em quay lưng không hề nói, để lại trong tôi một vết thương lòng. Tôi hỏi dòng sông buồn không nói, tôi hỏi trời cao mây trắng. Sông con sao đã xô lồng, mưa chưa rơi nhưng trời đầy mây xám. Sao đã sang sông em đã theo chờ, sao đã sang sông em đã
Nguyễn Hậu à, hát bài này hay quá Phượng Vi, và hòa âm rất là hay và từng ca từ cũng rất là hay luôn. À, Tuyền là lần đầu tiên nghe ca khúc này, fall in love với nó luôn đó chứ.
Cảm ơn.
Cho nên Tuyền nghĩ mà chàng trai nào mà chia tay người yêu để người yêu lấy chồng chắc nghe ca khúc này về là chỉ có chùm mền khóc 3 ngày.
khóc một dòng sông á hả?
Dạ. Và bây giờ thì để kết thúc cho chương trình ngày hôm nay thì chú Yên Sơn còn có một ca khúc nữa rất là hay. Trước khi mời quý vị thưởng thức thì Như Tuyền và Phượng Vi chắc là để dành lời kết thúc cho chú nhé.
Vâng, thì cảm ơn quý vị một lần nữa. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình trong một thời gian qua. Thì hy vọng rằng chương trình này sẽ đem tới những thời khắc nhẹ nhàng chia sẻ với quý vị hương vị của mùa thu, và chúng ta sẽ gặp lại vào mùa đông. Thì chắc chắn cũng mong rằng sẽ có những ca khúc mùa đông để và thơ văn mùa đông sẽ chào đón quý vị. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe, cảm ơn Như Tuyền, Phượng Vi và ban giám đốc đài đã cho làm chương trình, đã cho Yên Sơn có cơ hội làm chương trình này, trên chia sẻ trên cái tần số này. Và
mời quý vị
nghe bản nhạc.
Cảm ơn chú rất là nhiều. Vâng, và thưa quý vị, với nhạc phẩm kết thúc là nhạc phẩm Khúc Thu Ca, đây là một sáng tác của thi sĩ Yên Sơn, và hòa âm cũng như là trình bày qua giọng ca của ca sĩ Nguyễn Hậu.
Ngày chớm thu, gió lay lá thu trên cành, đàn bướm tung bay vẫn vơ khóm hoa vàng thắm, bầy chim muôn phương trên cành ca hót líu lo, mây trời lờ lững trên cao, nắm tay cùng dạo rừng thu. Mình đi bên nhau
nghe nhạc thông hát suối reo, chim ngàn ca khúc ân tình dõi theo từng bước chân vui. Mình đi bên nhau mơ về cuộc sống mai sau, vun bồi hạnh phúc tương lai, ân tình nồng thắm không phai. Yêu thương êm đềm như nắng thu vàng, không gieo như lời hoàn ca chứa chan. Có chu nai vàng lội qua suối thu chiều nghiêng, có anh trăng vàng vừa nhô cuối chân trời xa. Ngày chớm thu lũ chim hót ca trên cành, tình của đôi ta sẽ luôn ấm êm hạnh phúc. Kìa em yêu ơi, trăng vàng soi bên mái hiên, hé cười với mối tơ duyên, đắm say hương nồng tình yêu. Trên cành đàn bướm tung bay vẫn vơ khóm hoa vàng thắm, bầy chim muôn phương trên cành ca hót líu lo, mây trời lờ lững trên cao, nắm tay cùng dạo rừng thu. Mình đi bên nhau nghe nhạc thông hát suối reo, chim ngàn ca khúc ân tình dõi theo từng bước chân vui. Mình đi bên nhau mơ về cuộc sống mai sau, vun bồi hạnh phúc tương lai, ân tình nồng thắm không phai. Yêu thương êm đềm như nắng thu vàng, thông gieo như lời hoàn ca chứa chan. Có chu nai vàng lội qua suối thu chiều nghiêng, có anh trăng vàng vừa nhô cuối chân trời xa. Ngày chớm thu lũ chim hót ca trên cành, tình của đôi ta sẽ luôn ấm êm hạnh phúc. Kìa em yêu ơi, trăng vàng soi bên mái hiên, hé cười với mối tơ duyên, đắm say hương nồng tình yêu. Kìa em yêu vàng soi bên mái hiên, hé cười với mối thơ duyên, đắm say hương nồng tình yêu, đắm say hương nồng tình yêu.
Vâng, thưa quý thính giả, tiếng hát của Nguyễn Hậu trong ca khúc Khúc Thu Ca, một sáng tác của Yên Sơn, cũng đã gửi đến quý vị vừa rồi, đã kết thúc cho chương trình ngày hôm nay. Phải nói rằng là ca khúc kết thúc chương trình đem đến cho quý vị một mùa thu thật là trữ tình và thật là bình yên. Nghe xong là mình thấy tâm hồn mình nó yên bình vô cùng, rất là dễ thương luôn, phải không Phượng Vi? Rất tràn đầy tình yêu trong ca khúc này, mà mình nghe xong mình cũng thấy tràn đầy năng lượng nữa. Thường thì đôi lúc mình nghe mùa thu thì nó sẽ có những cái gì đó hơi... giai điệu có thể là làm cho người ta thấy đi quá lãng mạn quá, đôi lúc đó mình sẽ có một cái giây phút nào đó hơi trùng lòng tí, phải không? Nhưng mà ca khúc này đem đến một sự bình yên, rất là bình yên luôn quý vị. Và cảm ơn chú Yên Sơn rất là nhiều. Chào tạm biệt chú nha.
Vâng, xin chào tạm biệt quý vị.